Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đọc tin mừng theo Thánh Gioan. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong đức tin yếu kém của chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn lớp phúc âm Chúa Nhật của chúng con trong giây phút này. Chúa lắng nghe mỗi người chúng con đọc tin mừng của Chúa, và Chúa thấu hiểu từng nội tâm nơi mỗi người chúng con, từ những suy nghĩ nhỏ nhất, từ những ước mơ nhỏ nhất, và từ những khát vọng nhỏ nhất. Cúi xin Chúa hiện diện sáng soi, đồng hành và che chở chúng con, giữ gìn chúng con trong lòng thương xót của Chúa, để chúng con trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý ông bà và các anh chị lớp phúc âm Chúa Nhật, hôm nay cha An Tôn Nguyễn Cao Siêu, ngài phải đi giảng tĩnh tâm linh mục ở rất xa, ngài không thể về kịp để đến với lớp chúng ta. Từ sự quan tâm yêu thương và lo lắng của cha An Tôn, cha An Tôn đã nhờ cha Du Xe Tuấn Nghĩa, cũng là dòng tên với cha An Tôn. Xin kính mời quý ông bà và các anh chị chúng ta ngồi.
Kính thưa quý ông bà, chị em, cha Siêu nhân dịp ngài xuống Thủ Đức Thì Ngài có gặp tôi rồi hai anh em có nói chuyện, thì Ngài có nhờ tôi đến giúp cho quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa luôn là lương thực cho chúng ta và là ánh sáng soi đường cho chúng ta. Nói như thế có nghĩa rằng mỗi người chúng ta luôn cần lời Chúa. Và nói như thế là mỗi người chúng ta luôn ý thức mình là người cần được Chúa soi dẫn và hướng dẫn. Nói cách khác đi thì tôi chỉ hơi khác với ông bà anh chị em, đó là tôi được giáo hội, được nhà dòng sai đi học Kinh Thánh trước quý ông bà anh chị em, chỉ có vậy thôi. Và sau một thời gian cỡ khoảng 8 năm trời thì tôi về Việt Nam và giờ đây thì hiện diện với lại quý ông bà anh chị em. Rất may cho chúng ta đó là cha Siêu đã soạn ra tất cả những câu hỏi rồi, cho nên có lẽ chúng ta sẽ theo sát những câu hỏi của cha Siêu. Và có lẽ tôi đọc cái câu thứ nhất, rồi nếu quý ông bà anh chị em nào đã đọc và đã hiểu thì có thể trình bày ý nghĩa của câu thứ nhất. Đọc sách Dân Số chương 21 câu 4 đến câu 9. Chị hay là anh hãy cho biết dân Do Thái đã phạm tội gì trong sa mạc và họ đã phải làm gì để được chữa lành. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, con rắn đồng trong câu chuyện đó, tự nó có đem lại ơn cứu độ cho chúng ta không? Để trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta cần đọc sách Hai Vua chương 18 câu 4, sách Khôn Ngoan chương 16 câu 5 đến câu 7 và câu 10 đến câu 11. Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt trả lời câu hỏi thứ nhất. Chị hãy cho biết hay anh hãy cho biết dân Do Thái đã phạm tội gì trong sa mạc? Vâng, vâng, mời cô.
Thưa cha, theo sách Dân Số 21 câu 5 là họ đã kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê rằng tại sao đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống. Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.
Vâng, cảm ơn cô. Vâng. Thì chúng ta thấy có cái động từ gọi là kêu trách, càm ràm đó. Chúng ta có thể dịch là càm ràm, kêu trách Chúa. Và nội dung kêu trách là trách Chúa về cái điều gì? Họ kêu trách Chúa về điều gì? Chúng ta đọc vào trong đó chúng ta sẽ thấy họ kêu trách Chúa về điều gì. Dân Do Thái nhìn biến cố Chúa dẫn đưa họ ra khỏi Ai Cập giờ đây không phải như là cuộc giải thoát họ nữa, mà nhìn biến cố đó như là một cách thức để Chúa tiêu diệt họ. Đấy chính là cái tội của họ. Họ không nhìn thấy cái mục đích của việc Thiên Chúa cứu họ ra khỏi Ai Cập để đưa họ về đất hứa là ban cho họ sự sống, mà họ nhìn thấy chỉ có sự chết mà thôi, chứ không có sự sống. Và vì thế mà họ thấy cái công trình cứu độ của Thiên Chúa chẳng khác nào là một cách thức Chúa dẫn họ đi vào cõi chết. Ê, cái tội là nằm ở cái chỗ như thế. Nghĩa là họ đã không chỉ là hiểu sai mà cố tình hiểu sai cái mục đích mà Thiên Chúa đem ơn cứu độ đến cho họ. Vâng. Thế họ còn kêu trách điều gì nữa? Họ kêu trách là sao? Đói khát. Trong đó nói cái chữ gì rõ ấy? Trong đó nói chữ gì đấy? Một nơi không có bánh ăn, đúng không? Thế thì cái lời kêu trách đó có đúng không? Không đúng. Thì không đúng ở chỗ nào? Nếu mà không có bánh ăn thì họ chết mất rồi. Trong một cái hành trình dài như thế, đi trong sa mạc, chúng ta biết là họ phải đi một thời gian dài trong sa mạc. Thế thì họ nói là chúng tôi không có bánh ăn gì hết.
Thưa cha, họ chán cái thứ bánh mà Chúa ban cho họ.
Rồi, đúng rồi. Nghĩa là có bánh ăn, nhưng mà họ chán cái thứ bánh ăn đó. Vậy thì chị hay là ai đó, quý ông bà anh chị em chưa biết cái Chúa ban cho họ cái bánh gì ở trong sa mạc? Bánh manna, đúng không? Chúa ban cho họ bánh manna trong sa mạc. Và chúng ta biết cái chuyện đó trong câu chuyện của sách Xuất Hành chương 16, đó là câu chuyện về Chúa ban cho họ bánh manna ở trong sa mạc. Thế thì đấy, Chúa ban cho họ bánh manna, nhưng mà họ lại nói là không có bánh gì hết. Thì điều đó có nghĩa là gì? họ đã cố tình nói sai những điều mà Chúa đã ban cho họ, đúng không? Hay nói cách khác đi là bởi vì họ không có thích cái thứ bánh mà Chúa ban cho họ đó, và họ đẩy cái vấn đề đi đến chỗ đó là thay vì nói là chúng con không thích bánh mà Chúa ban cho chúng con, thì họ lại đẩy vấn đề đi xa đến cái độ mà phủ nhận tất cả những gì Chúa đã làm cho họ, nuôi sống họ trong sa mạc. Đến độ họ nói là chúng con không có thứ bánh gì cả trong sa mạc. Đấy là hai điều mà chúng ta thấy. Điều thứ nhất, tôi nhắc lại, điều thứ nhất là họ nhìn cái công trình cứu độ của Thiên Chúa không phải là để đem lại cho họ sự sống, không đem cho họ đất hứa, mà nhìn công trình cứu độ của Thiên Chúa chỉ là một cách thức để Thiên Chúa tiêu diệt họ, là cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai, đó là họ không nhận ra được ân huệ Chúa ban cho họ trên hành trình tiến về đất hứa. Chúa ban cho họ có mana, nhưng họ không thích cái mana đó. Sau một thời gian họ ăn mana, họ không thích. Và thay vì nói là không thích một cách rõ nét ban đầu như thế, thì họ lại nói phía trước đó là Chúa chẳng ban cho cái thứ bánh gì cả trong hành trình đó. Thế thì chúng ta thấy ít là có hai cái lý do như vậy. Còn có lý do nào nữa không? Chúng ta đọc lại dân số 21. Thứ nhất là họ đề cập là để chúng tôi chết trong sa mạc. Thứ hai, chẳng có bánh mà ăn. Thứ ba là chẳng có gì, chẳng có nước mà uống. Chúng ta thấy khi nói rằng chẳng có nước mà uống là điều đó không đúng, đúng không? Điều đó không đúng. Bây giờ chúng ta thử mở lại trong sách Xuất Hành chương 15. Chúng ta sẽ xem cái Thiên Chúa đã ban cho họ nước rồi, chứ không phải là đến lúc này họ vẫn còn khát khô cổ họng. Xuất Hành chương 15. Xin anh chị nào đó, chúng ta thử đọc câu 22 trở đi. Xuất Hành chương 15 câu 22.
Ông Mô-sê cho dân Israel
nhổ trại rời biển Sậy. Họ ra khỏi đó, tiến vào sa mạc Xua. Họ đi ba ngày trong sa mạc mà không tìm ra nước. Nhưng khi tới Mara, họ không thể uống được nước ở Mara vì nước đó đắng. Bởi thế người ta gọi nơi ấy là Mara. Dân kêu trách Mô-xê, họ nói, chúng tôi sẽ lấy gì mà uống? Ông kêu lên Đức Chúa, và Đức Chúa chỉ cho ông một khúc gỗ. Ông thả xuống nước, và nước hóa ra ngọt. Vậy thì chúng ta thấy, đấy là lần đầu tiên mà dân kêu trách về vấn đề nước trong hành trình họ ra khỏi Ai Cập. Thì đây là câu chuyện đầu tiên tại Mara. Họ kêu trách về vấn đề nước. Mara trong tiếng Do Thái có nghĩa là đắng. Cái nước đó là nước đắng. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được là dân khi đi vào trong sa mạc thì một trong những vấn đề chính yếu của sa mạc đó là vấn đề nước, thiếu nước. Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy có vấn đề về thức ăn trong sa mạc. Chúng ta sẽ thấy là ba vấn đề mà dân gặp phải. Thì đây là Chúa đã cho họ có nước tại cái vùng đất gọi là Mara đó. Rồi sau đó thì họ lại đến một cái vùng đất mà Chúa lại ban cho họ thêm nhiều nước nữa. Chúng ta đọc cái câu 27. Họ đã đến Elim, nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là, và họ đóng trại ở đó bên bờ nước. Vâng, chúng ta lại thấy đấy, họ lại đi vào trong một cái vùng có cái tên là Elim. Và ở đó có 12 suối nước và 70 cây trà là, mang một cái ý nghĩa biểu trưng, biểu tượng, cho thấy rằng đây là một cái nơi Chúa đã ban cho họ có cái chỗ nghỉ ngơi sau một cái hành trình dài. Và ở đó thì có rất nhiều nước cho nên họ đóng trại đó. Thì chúng ta thấy là Chúa đã ban cho họ có nước, chứ không phải là không có nước như họ đã kêu trách Chúa ở trong sách Dân Số chương 21. Rồi bây giờ chúng ta sang chương 16 thì chúng ta thấy có cái hàng tít người ta nói đấy là mana và chim cút. Đấy là lương thực mà Chúa ban cho họ đấy. Câu chuyện đầu tiên chúng ta bắt gặp cái từ gọi là mana. Rồi chúng ta sang chương 17 lại bàn về vấn đề nước nữa. Bàn về vấn đề nước ở một cái nơi khác. Chúng ta thử đọc chung ở câu số 1. Toàn thể cộng đồng con cái Israel nhổ trại rời sa mạc Sin, đi từ chặng này
đến chặng khác theo lệnh của Đức Chúa. Họ đã đóng trại ở Rơ Phi Đim, nhưng tại đấy không có nước cho dân uống. Dân gây sự với ông Mô-xê, họ nói: cho chúng tôi nước uống đi. Ông Mô-xê nói: tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa? Ở đó dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-xê rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Mô-xê kêu lên cùng Đức Chúa: con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rép. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-xê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-sa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?
Vâng, thì chúng ta trở lại sách Dân Số chương 21. Thế thì chúng ta thấy lời mà than trách của họ đó, của dân Do Thái. Trước đó trong sách Xuất Hành họ đã than trách rất là nhiều lần rồi. Bàn về vấn đề thức ăn, bàn về vấn đề nước uống, bàn về vấn đề họ trách là Chúa dẫn họ đi vào Ai Cập để mà họ chết trong sa mạc. Hay nói cách khác đi là đây không phải là lần đầu tiên họ than trách. Đó là lý do chúng ta hiểu tại sao mà Chúa cho những cái con rắn lửa ra để mà cắn họ là như thế. Vì họ đã kêu trách Chúa rất nhiều lần. Và trong Kinh Thánh thì người ta gọi những câu chuyện đó gọi là những câu chuyện than trách. Những câu chuyện than trách. Bởi vì ở đó dân luôn luôn tìm ra một cái cớ nào đó để mà than trách, kêu trách Chúa trên hành trình mà Chúa dẫn họ đi về Ai Cập. Thì quý ông bà, anh chị em biết là dân Israel phải đi trong sa mạc bao nhiêu năm?
40 năm.
Thế quý ông bà anh chị em có cho tôi biết là tại sao phải đi trong 40 năm mà không phải là 30 năm hay là 50 năm? Khó ha? Tại sao lại đi 40 năm? Vâng.
Thưa cha, cái lúc mà ông Mô-xê lên núi để gặp Chúa, vâng, thì ông cũng ở trên đó là 40 ngày.
Ừ, 40 ngày thì đúng rồi, gặp Chúa 40 ngày nhưng mà nó không có liên hệ gì với 40 năm họ đi trong sa mạc cả. Đó, ai biết tại sao lại phải đi đến 40 năm?
Đi trong 40 ngày đêm để tiên báo Đức Giê-xu Ngài sẽ vào vườn Gethsemani ăn chay và khẩu nguyện 40 ngày đêm.
Vâng, nhưng mà cái đó là do chúng ta liên hệ hai sự kiện lại với nhau nhé. Nhưng mà chúng ta chưa có được một cái đoạn Kinh Thánh để giải thích tại sao mà Chúa bắt họ hay là phạt họ, nói cách khác, phạt họ phải đi 40 năm trong sa mạc. Xin mở sách Dân Số chương 14, chúng ta sẽ có cái câu chuyện giải thích tại sao họ phải đi trong sa mạc 40 năm. Chương 14, sách Dân Số. Rồi chúng ta đọc chương 13 câu 25 trước. Chương 13 câu 25 sách Dân Số, chúng ta đọc một câu thôi, câu 25 thôi. Sau 40 ngày do thám đất họ trở về. Và chúng ta dừng ở đó thôi. Thế thì câu chuyện là như thế này, đó là ông Mô-xê, ông A-ha-rôn sai những người đi do thám đất Canaan vì họ sắp vào đất Canaan, vất vào đất hứa rồi. Thì sai họ đi do thám và cái thời gian mà họ đi do thám đó là 40 ngày. Họ đi 40 ngày. Thế thì họ trở về gặp ông A-ha-rôn. Sau đó thì họ mới tung những cái tin này, tin kia lên làm cho lòng dân hoang mang. Làm cho lòng dân hoang mang và sợ hãi. chúng ta đọc ở câu 27, cái những cái người mà đi do thám về thuật lại, chương 13 câu 27, xin đọc chung với nhau.
Họ thuật lại với ông Mô-xê rằng: chúng tôi đã vào miền đất ông sai chúng tôi đến.
Đúng là miền đất tràn đầy sữa và mạ mật,
và đây là hoa trái miền ấy.
Thế nhưng
dân cư miền ấy thì mặn mạnh, thành thì lại kiên cố và rộng lớn lắm.
Ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu Anak,
có người Amalek ở miền Negev, người Khét, người Zebut và người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan.
Vâng, bây giờ chúng ta mới nghe cái điều mà họ nói với lại dân. Họ nói với dân, họ nói là chúng ta không có thể đánh được cái dân đó vì dân đó mạnh lắm. Chúng ta đọc câu 32, họ bắt đầu họ chê bai cái vùng đất đó. Trước mặt con cái Israel, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám.
Họ nói
miền đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt những người ở đó,
và tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn.
Ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ.
Con cháu của Anak thuộc những người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy.
Đấy, những người đi do thám về nói những cái thông tin như thế, làm cho lòng dân hoang mang. Và làm cho lòng dân hoang mang cho nên dân nó họ mới kêu trách ông Mô-xê. Chúng ta đọc chương 14, chúng ta thấy lại có một cái câu chuyện kêu trách nữa. Chương 14 câu 1: toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Tất cả con cái Israel đều kêu trách ông Mô-xê và ông A-ra-ron.
Toàn thể cộng đồng nói với các ông: phải chi chúng tôi chết ở bên đất Ai Cập, hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong. Sao Đức Chúa lại đem chúng tôi vào đất này để chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm, để vợ con chúng tôi bị giặc bắt? Chúng tôi trở về Ai Cập có tốt hơn không? Họ bảo nhau: chúng ta hãy đặt tên một người cầm đầu và trở về Ai Cập.
Thế thì dân bắt đầu nổi loạn và có ý định loại bỏ Mô-xê và A-ha-rôn như những nhà lãnh đạo của họ. Và họ muốn lập ra một nhà lãnh đạo khác để mà dẫn dân bây giờ lại trở về Ai Cập. Hay nói cách khác là họ muốn đi ngược lại cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và vì thế mà Thiên Chúa mới ra một cái án phạt. Chúng ta đọc ở câu 34. Chúng ta không có giờ nhưng mà chúng ta sẽ đọc ngắn như vậy, để chúng ta biết là tại sao phải đi 40 năm trong sa mạc. Chúng ta đọc câu 34 của chương 14. Xin đọc chung.
Theo số ngày các ngươi đã đi do thám đất, 40 ngày, mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi 40 năm. Và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào.
Vâng, đấy là lý do tại sao mà dân phải đi trong sa mạc 40 năm. Và tôi muốn cho quý ông bà anh chị em chúng ta trở lại với những đoạn kinh thánh nền tảng đó để hiểu là tại sao mà Chúa lại cho con rắn đồng ra cắn họ. Là có rất nhiều lý do trước đó, chỗ nào cũng càm ràm, chỗ nào cũng kêu trách, và thường là kêu trách với ba vấn đề, đó là chết, thứ hai là không có bắn, ba là không có nước. Đấy là ba vấn đề mà dân kêu trách. Rồi thế thì Chúa mới cho con rắn độc đã hại dân, và sau đó thì rắn đã cắn khiến cho họ nhiều người Israel phải chết. Sau đó thì dân hối lỗi, họ chạy đến Mô-xê và họ xin, và Chúa truyền cho ông Mô-xê làm ra một con rắn và treo trên cái cây cột, để tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó thì sẽ được sống. Vâng, thế thì khi chúng ta đây có một cái câu rất là quan trọng, đó là khi mà ai bị rắn cắn thì nhìn lên cái con rắn đồng đó. Cứ bình thường những người mà bị rắn cắn thì sẽ sợ rắn. Cứ bình thường là như thế. Sẽ thấy một con rắn nào đó tự nhiên cũng sẽ sợ, vì mình đã có cái kinh nghiệm bị cắn rồi. Nhưng mà thay vì họ phải chạy trốn, thay vì để cho cái nỗi sợ đó ập đến nơi mình, thì Chúa truyền cho họ là nhìn lên cái con rắn đồng đó để mà được cứu độ. Vậy thì con rắn đồng đó, cái mục đích mà ông Mô-sê lập ra cái con rắn đồng đó để dân được gì? Dân được chữa lành nhá. Cho nên dân được chữa lành. Nhưng mà ai chữa lành cho họ? Có phải con rắn chữa không?
Chúa chữa.
Chắc chắn là không phải con rắn nhá. Con rắn chỉ là một cái biểu tượng thôi. Chúa dùng để qua đó thì dân diễn tả cái niềm tin vào lòng yêu thương, lòng xót thương của Thiên Chúa qua cái việc họ nhìn lên con rắn thì Chúa chữa lành cho họ. Vâng, thì chúng ta trở lại câu hỏi số 1 của cha Siêu. Thì chúng ta có thể nói được, đấy, dân đã phạm tội gì trong sa mạc thì chúng ta cũng đã trả lời rồi. Và họ phải làm gì để được chữa lành thì chúng ta cũng đã trả lời. Nghĩa là họ, thứ nhất là họ hối lỗi. Thứ hai là ông Mô-sê làm cái con rắn như là lệnh Chúa truyền. Và thứ ba, làm ra thôi nhưng mà những người mà bị rắn cắn mà không nhìn lên nó thì cũng không được chữa. Cho nên họ cũng phải nhìn lên cái con rắn đó để được chữa lành. Đấy là ba cái điểm mà chúng ta có thể nói được ở cái câu là họ đã phải làm gì để được chữa lành. Rồi, thì con rắn đồng tự nó có đem lại ơn cứu độ không thì chúng ta cũng nói là không. Vâng, thì chúng ta đọc 2 Vua chương 18:4 để tại sao mà cái con rắn này tự nó không có thể đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta đọc sách 2 Vua 18:4. Vâng, chúng ta đọc chung một chút, 18:4.
Chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao,
đập bể các trụ đá,
bỏ các cột thờ,
và đập tan con rắn đồng ông Mô-sê đã làm. Vì cho đến thời đó, con cái Israel vẫn đốt hương kính nó. Người ta gọi nói là Nê-cút-tan.
Vâng, chúng ta dừng lại đó. Thế thì có một cái vị vua tên là Khít-ki-a. Đó là một vị vua có tinh thần cải cách. Trong lịch sử của dân Do Thái thì Khít-ki-a có thể nói có một ảnh hưởng không thua gì vua David. Xét về phương diện là cái vua đó đã thể hiện lòng tôn kính đối với Thiên Chúa và với luật Chúa. Thì vua Khít-ki-a này là có được cái tinh thần như thế. Sau này thì chúng ta còn có thêm một ông vua nữa là Yosia. Trong lịch sử của người Do Thái có 3 vị vua cần được đề cao như vậy. Thì vị vua này lên và thực hiện việc cải cách. Thì chúng ta đọc câu thứ nhất là ông cải cách, ông làm cái gì? Thứ nhất là vua này làm cái gì đấy? Ông cho dẹp các gì? Các tế đàn ở nơi cao. Bởi vì dân Do Thái đó, ngoài đền thờ Jerusalem thì sau này họ còn kiếm những cái đồi cao, những cái đồi cao, hay thậm chí không phải là đồi tự nhiên mà chỉ là những cái ụ đất họ cứ đắp lên, ở trên đó người ta lập ra một cái bàn thờ, và thường những bàn thờ đó đều là để kính các cái thần dân ngoại. Vì thế mà vua bắt đầu cho phá đi tất cả những cái tế đàn ở nơi cao đó. Đây là cái phá thứ nhất của vua, tức là loại đi tất cả những cái yếu tố tôn giáo ngoại bang, việc thờ ngẫu tượng. Rồi, thứ hai là vua làm cái gì? Đập bể các trụ đá. Vậy trụ đá là cái gì chứ? Tự nhiên lại sao lại đập bể các trụ đá? Ông bà anh chị em nào có ý tưởng tại sao lại đi đập bể các trụ đá làm cái gì?
Là vì thưa cha, cái dân nó đã thờ con rắn. Thờ con rắn như vậy là chỉ là một biểu tượng khi qua cái thời mà dân đã đi vào, đang trên đi đường vào sa mạc, đi vào đất hứa.
Vâng.
Thì mà trong khi đó mà những dân cứ tin là nhìn thấy con rắn đồng bị rắn cắn là được cứu, nhưng thật sự không phải vậy, cho nên là đã người ta đã đập cái con rắn đồng.
Ừ, đập con rắn đồng là đúng rồi, nhưng mà bên trước khi đập con rắn đồng thì đập cái gì trước? Đập các trụ đá. Trụ đá là đập cái gì? À, vâng. À, mời chú.
Dạ, thưa cha, đập bể các trụ đá bởi vì dân Do Thái lúc đó coi trụ đá như là một biểu tượng để họ tôn thờ.
Biểu tượng để tôn thờ. Vâng, cũng rất gần. Vâng. Các trụ đá tức là những khối đá. Khối đá mà người ta dựng lên đó để thờ kính ai đó. Chúng ta thấy cái câu chuyện rất nổi tiếng. Đó chính là ông Jacob ông có dựng lên một cái cột đá tại Bethel để ông kính Đức Chúa. Và sau này thì có một cái vị vua của dân Do Thái, đó là vị vua Achab, ông cũng dựng một cái cột đá đó để thờ kính thần Ba-an. Và vì thế mà cái trụ đá ở đây nó không phải chỉ là những trụ đá chúng ta hiểu bình thường, mà trụ đá chính là cái biểu tượng, nó giống như cái bàn thờ để mà kính các cái thần ngoại. Rồi lại bổ các cột thờ. Cái cột thờ là gì? Bổ các cột thờ này hơi khó, chi tiết khó nha. Thưa các cột thờ trong tiếng Do Thái là Asera. Asera là một vị thần ngoại bang, và biểu tượng cho cái vị nữ thần đó là một cái cây cột. Người ta dựng ngay cái bàn thờ một cái cây cột, và cái cây cột đó là biểu tượng cho cái nữ thần. Nữ thần đó tên là Asera, và Asera là thần của dân Canaan. Khi mà dân Do Thái đi vào trong đất hứa đó, đi vào trong đất Canaan đó, thì họ cũng bắt chước các cái dân lân bang, và họ cũng dựng lên những cái cây cột như thế. Không phải là những cây cột chơi chơi, mà là những cây cột để biểu tượng đó là một vị nữ thần đem lại cho họ về vấn đề phong nhiêu, sinh nhiều con cái, rồi có thể làm nông thì thu hoạch được nhiều kết quả. Đấy, những cái cột thờ là như thế. Cho nên khi quý ông bà anh chị em sau này mà đọc mà thấy có dựng nên những cái cột thờ như thế, thì hiểu đó là tượng trưng cho nữ thần Asera. Vâng. Rồi sau đó mới đập cái con rắn đồng nhá. Đập con rắn đồng. Thế thì cái con rắn đồng, cái lý do mà đập nó là sao? Lý do mà ông vua này ông đập cái con rắn đồng của Môsê. Cái con rắn đồng tự nó có vấn đề gì không? Nó đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Tự nó là nó còn được Chúa truyền là phải làm ra nó để mà dân được chữa lành, mà tại sao họ lại đi đập đi? Vâng, đấy, mời.
Thưa cha, tại vì cái con rắn đồng thì tự bản thân nó thì không cứu chữa được.
Đúng rồi.
Mà vừa cứu chữa là do chính Thiên Chúa
đúng
chữa
rồi.
Lành.
Đúng rồi.
Nhưng mà lại người dân lại tới lúc đó vẫn thờ cái con rắn đồng. Cứ vâng. Nghĩ là con rắn đồng chính nó là mới là cứu chữa.
Đúng rồi. Dạ. Đó là bởi vì người ta đã hiểu sai. Nó chỉ là phương tiện thôi. Nó chỉ là biểu tượng. Nhưng mà họ lại nghĩ rằng đó là một vị thần. Đấy. Thay vì là Chúa dùng cái con rắn đồng để cứu dân, thì họ lại nghĩ rằng cái con rắn đồng tự nó có cái sức cứu dân. Đấy. Cho nên là ông vua này mới đọc cái con rắn đồng đó. Và đây là một cái câu rất khó. Thế thì tại sao cái con rắn đồng đó được gọi là Nechustan trong tiếng Do Thái? Nechustan. Tại sao lại gọi nó là cái tên, nó là cái thứ gì nhỉ? Khó lắm ạ. Nechustan là cái gì? Có ai có bao giờ nghe Nechustan? Thưa tiếng Do Thái, Nechustan có nghĩa chỉ là một miếng đồng. Đơn giản vậy. Chỉ là một miếng đồng. Miếng đồng đó, miếng kim loại đó. À, thì ông vua này ông mới nói là cái gì? Cái con rắn này phải đập nó đi. Bởi vì bây giờ nó dẫn người ta đi thờ ngẫu tượng. Dẫn người ta đi thờ ngẫu tượng. Nó không còn dẫn người ta đến Chúa nữa. Người ta đốt kinh, người ta đốt nhan, đốt hương để kính nó. Và khi đập nó đi thì ông nói rằng ồ, cái con rắn này nó chỉ là một miếng đồng mà thôi, chứ không là cái gì cả. Đấy, cho nên người ta đặt cho nó một cái tên tiếng Do Thái gọi là Nechustan, gọi là một miếng đồng, chỉ là một miếng đồng mà thôi. Vâng. Rồi có lẽ chúng ta sẽ dừng lại ở đó và câu thứ 1, vì chúng ta chắc không có nhiều giờ. Vâng, xin sang câu thứ 2 của cha Siêu. Con người phải được dương cao. Phải được dương cao. Thế thì cha Siêu muốn chúng ta hiểu cái từ dương cao theo nghĩa nào? Thế nào là dương cao? Thì Ngài cho chúng ta rất nhiều sách, trong đó có sách Công Vụ, rồi có thư của Philippe. Và Ngài hỏi chúng ta, thế thì cái khái niệm là dương cao đó, hay là được nâng cao có nghĩa là gì? Thưa, dương cao và được nâng cao là do chúng ta dịch ra từ tiếng Hy Lạp. Dịch ra từ tiếng Hy Lạp. Và tiếng Hy Lạp có nghĩa là hypso. Hypso có nghĩa là có thể là tôn lên cao, có thể là nâng lên cao, có thể là dương cao. Đấy, cái từ hypso có thể là siêu tôn. À, tùy theo cái đối tượng mà được nâng lên. À, ví dụ như Chúa Giêsu trong Philippe chương 2 đó, thì được Ngài được Thiên Chúa siêu tôn. Tiếng Việt chúng ta dịch là siêu tôn, có nghĩa là Ngài được Thiên Chúa nâng lên cao trên hết các mọi loài hết. Vâng, thế thì ở đây chúng ta, cha Siêu muốn cho chúng ta hiểu cái nghĩa gọi là khi con người được dương lên cao. Cái từ dương cao có nghĩa là gì? Chắc là quý ông bà anh chị em cũng đã đọc rồi, thì ai đã đọc rồi xin cho hiểu. Dương cao có nghĩa là gì? Vâng. Có lẽ chúng ta phải mở sách công vụ đi nhé. Mở sách công vụ đọc chung với nhau, chương 2 câu 33. Sách công vụ chương 2 câu 33. Rồi, thấy hết chưa? Chúng ta đọc chung nhé. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền, nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Và chúng ta dừng lại đó. Đây là cái một phần trong cái câu chuyện của sách công vụ tông đồ. Trong đó các tông đồ bắt đầu đi loan báo về Chúa phục sinh, và loan báo về việc là Chúa Thánh Thần ngự xuống. Cho nên ở đây cái khái niệm là Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên. Thế vậy thì nâng người lên theo nghĩa nào? Vâng, mời chị.
Dạ, thưa cha, cái câu mà cái chữ nâng người lên, vâng, tức là có thể là Chúa Cha nói trước là tôn vinh Chúa Con.
Ừ. Bây giờ trước khi mà có Chúa Thánh Thần hiện xuống nhé, trao cho người Thánh Thần đã hứa, thì Chúa Giêsu phải các cái gì thì sau đó mới có Chúa Thánh Thần hiện xuống? Chúa Giêsu phải làm gì đó sau đó mới có Chúa Thánh Thần hiện xuống sau 50 ngày?
Dạ, thưa cha, là Chúa Con phải chịu đau khổ, tức là phải chịu chết, chịu đóng đinh, tức là qua những cái gian khổ thì mới được
rất gần
mình.
Rồi, rất gần rồi, nhưng mà chưa có đúng cái từ. Vâng, cảm ơn chị.
Thưa cha, theo con á, thì vâng, được dương cao á, nghĩa là nó có cái nghĩa là khi Chúa Giêsu là bị chết, bị treo trên cây thánh giá, mà cây thánh giá đưa lên đó là đã được nâng cao lên, dương lên. Rồi cái thứ hai nữa là lúc Chúa Giêsu phục sinh thì Chúa Cha đã gọi là nâng cao, tôn vâng vinh.
Ừ, vậy thì nâng cao đó là cái gì đấy? À, cái đó là quan trọng lắm. Vâng, mời anh.
Thưa cha, con hiểu hai nghĩa. Nghĩa tự nhiên là Đức Kitô bị treo trên cây thập tự giá trên đỉnh đồi Canvê để cứu độ nhân loại.
Vâng.
Và nghĩa siêu nhiên là Đức Kitô được Thiên Chúa Cha đưa về trời.
Vậy thì lúc này thì chắc là chưa có đưa về trời. Nếu mà theo cái bản văn nhé, chúng ta đọc lại này. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Thì là cái biến cố đó chưa nhắm đến yếu tố về trời. Vậy thì nâng người lên theo nghĩa gì? Chúng ta tóm lại một câu thôi. Nâng người lên theo nghĩa nào? Vâng, mời cô. Anh chị em đã trả lời rất gần rồi, nhưng mà tại vì hơi dài dòng một chút, bây giờ tôi chỉ nói tóm ý lại. Nâng người lên theo nghĩa nào? Một chữ thôi. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ nâng lên cao là lên với Chúa Cha.
Vâng, nâng người lên theo nghĩa là đã phục sinh người. Nó vậy thôi. Theo công vụ, nâng người lên theo cái nghĩa là đã phục sinh, đã làm cho người được phục sinh. Vâng. Rồi. Thế thì sách công vụ 531 cũng có nghĩa như vậy, nâng người lên. Và chúng ta thử đọc chung với nhau ở Philippe câu 2, chương 2 câu 9. Philippe chương 2 câu 9 là một bài ca rất hay. Bài ca rất hay, chúng ta thử đọc cái câu đó. Chương 2 câu 9 để hiểu cái chữ siêu tôn theo nghĩa nào. Siêu tôn hay là nâng người lên đó, theo nghĩa nào. Chúng ta đọc chung nhé. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Vâng, tức là ở đây thì siêu tôn thì không chỉ là Chúa đã cho Chúa Giêsu phục sinh, mà còn cho Chúa Giêsu nắm trọn mọi vương quyền trên tất cả muôn loài muôn vật. Thế thì vẫn nhấn cái yếu tố là được phục sinh, nhưng mà còn nhấn thêm cái yếu tố nữa là đã trao ban cho người tất cả mọi vương quyền, dân dự, vinh quang mà một Thiên Chúa phải có. Rồi, thế thì đấy là những sách mà chúng ta đọc là công vụ nhé. Công vụ và Philippe thì hiểu cái từ nâng cao lên theo cái nghĩa là phục sinh, được tôn vinh, được phục sinh. Còn sách Tin Mừng Gioan thì hiểu như thế nào? Chúng ta đọc Gioan chương 8. Gioan chương 8 câu 28. Gioan chương 8 câu 28. Rồi, chúng ta đọc chung với nhau nhé.
Người bảo họ, khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu,
và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Rồi tôi sẽ hỏi ông và anh chị em một câu rất là dễ. Khi các ông dương cao con người lên, các ông là ai đấy? Nói chung đúng không, là những người lãnh đạo hoặc là dân Do Thái nói chung nhé. Khi các ông dương cao con người lên, vậy thì cái khía cạnh gọi khi các ông đưa con người lên ấy, thì rõ ràng là đang nói về biến cố gì đấy? Cái biến cố gì mà họ đưa Chúa lên đấy? Chỉ có là biến cố tử nạn, đúng không? Cho nên cái dương cao trong Tin Mừng Gioan á là hàm ý là cuộc tử nạn. Trong khi dương cao hoặc là nâng cao trong công vụ thì hàm ý là phục sinh. Hàm ý phục sinh, dĩ nhiên là tử nạn nó đi với phục sinh, nhưng mà cái từ gọi là dương cao đó thì trong Gioan nhấn mạnh nhiều hơn đến yếu tố là tử nạn. Tại sao lại không nhấn mạnh đến yếu tố phục sinh khi các ông dương cao con người lên? Tại sao không hiểu là khi các ông phục sinh con người? Tại sao không hiểu theo nghĩa phục sinh mà chỉ hiểu theo nghĩa là đóng đinh trên thập giá thôi? Tại sao không hiểu theo nghĩa là khi các ông dương cao con người, hiểu theo nghĩa là khi Chúa được phục sinh? Tại sao? Bởi vì ai làm cho Chúa được phục sinh? Chỉ có Chúa Cha hoặc là chính Chúa, sau này chính Chúa, thần học, chính Chúa với tư cách là Thiên Chúa có thể phục sinh. Thế thì con người đây thì khi các ông dương cao, mà nếu chúng ta hiểu là khi các ông làm cho Chúa phục sinh thì có được không? Không được. Cho nên cái ý nghĩa dương cao ở đây phải hiểu là khi các ông đã đóng đinh Chúa, khi các ông treo Chúa trên thập giá, ý nghĩa như vậy. Khi các ông dương cao con người lên, nghĩa là khi các ông, người Do Thái, đóng đinh Chúa, treo Chúa lên. Vâng. Đây thế thì cha Siêu muốn cho chúng ta hiểu cái từ gọi là khi con người phải được dương cao là nghĩa nào. Thế thì theo Gioan thì có nghĩa là khi nghe Chúa Giêsu phải bị treo trên thập giá, theo cái nghĩa như vậy. Còn sau đó thì trong sách Công Vụ thì hiểu, hoặc là trong thư gửi tín hữu Philippe thì hiểu rằng khi mà được nâng cao lên hoặc được siêu tôn thì hiểu là được phục sinh. Được phục sinh và được ban cho vương quyền, danh dự, vinh quang với tư cách là Thiên Chúa. Và rồi như thế thì chúng ta cũng đã giải quyết được rất là nhiều. Chúng ta sang câu thứ tư. Thì ở trong Matthew, trong Marco, trong Luca, tức là các tin mừng nhất lãm, thì Chúa tiên báo, Chúa không có nói đến cái khía cạnh là Ngài bị dương cao. Ngài không dùng cái hình ảnh dương cao, mà Ngài dùng hình ảnh nào? Chúng ta thử đọc Marco chương 8 đây, câu 31. Xin mở Marco chương 8 câu 31. Ở trong tin mừng nhất lãm thì Chúa dùng một cái hình ảnh khác, một cái lối nói khác, một kiểu nói khác về vấn đề đó. Chúng ta đọc Marco chương 8 câu 31, xin đọc.
Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết
con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng các sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại.
Vâng, thế thì ở đó là Chúa nói đến biến cố là bị giết, và nói đến biến cố là phục sinh, ba ngày sống lại. Thì đều các sách nhất lãm đều nhấn mạnh đến yếu tố là bị giết, và nói rõ những thành phần nào giết Chúa, nói rõ như thế. Ở đây thì chúng ta đọc thấy là bị các kỳ mục này, thượng tế này, kinh sư này giết chết. Ở trong Tin Mừng Gioan hồi nãy chúng ta đọc và chúng ta thấy khi các ông dương cao con người lên, các ông thì chưa rõ đúng không? Cho nên nãy tôi mới hỏi các ông là ai, thì quý ông bà anh chị em trả lời đó là người này người kia đấy. Trong Tin Mừng Gioan là không rõ, nhưng mà trong Tin Mừng Marco là nói những đối tượng mà đóng đinh Chúa là rất rõ, giết chết Chúa là rất rõ. Vâng. Thì hay nói cách khác là hai Tin Mừng Gioan và ba Tin Mừng Nhất Lãm đều nói về biến cố Chúa tử nạn và phục sinh, nhưng mà dùng những hình ảnh khác nhau. Dùng những hình ảnh khác nhau. Một bên thì nói về biến cố là Chúa bị giết chết sau ba ngày sống lại, còn một bên là Gioan thì dùng cái hình ảnh đối chiếu với hình ảnh con rắn đồng trước đây trong sa mạc, là Chúa sẽ được dương cao lên, rồi hoặc là sau đó thì Chúa sẽ được cái suy tôn lên. Vâng. Đây là chúng ta đã trả lời được cái câu số 4 rồi đấy. Cái điểm chung giữa những cái câu trên với Gioan đều nói về biến cố tử nạn và phục sinh của Chúa. Rồi chúng ta đọc Gioan câu 5, Gioan chương 3 câu 16 câu 17.
hãy cho thấy khuôn mặt tốt lành của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi. Chúng ta đọc Gioan chương 3 câu 16 đến câu 17. Vâng. Vâng, xin đọc chung để chúng ta thấy, chúng ta sẽ lấy ra những cái từ đạo nào để nói lên là Thiên Chúa tốt lành với thế gian tội lỗi. Chúng ta đọc chung câu 16. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Vâng, thì chúng ta sẽ lấy ra hai cái từ khóa, hai cái từ chính để mà diễn tả được khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa, khuôn mặt tốt lành của Thiên Chúa đối với lại thế giới của chúng ta. Hai từ nào vậy? Hai từ nào diễn tả được Thiên Chúa rất là nhân hậu với thế giới này?
Dạ thưa cha, đầu tiên đó là từ ban con một ạ.
Ban con, lý do ban con.
Dạ thưa cha, lý do ban con một đó là Thiên Chúa yêu thế gian.
Đúng rồi, Thiên Chúa yêu thế gian. Yêu thế gian đó là cái từ khóa thứ nhất. Từ khóa thứ nhất để cho thấy là Thiên Chúa, lý do tại sao Thiên Chúa sai con của Ngài Đức Giêsu Kitô hay là ngôi hai giáng trần xuống trần gian là bởi vì Ngài yêu thế gian. Và yêu đó theo nghĩa nào? Yêu để làm cái gì? Yêu để làm cái gì?
Để được cứu độ.
Đúng rồi. Yêu con người để mong con người khi mà tin vào Đức Giêsu Kitô thì sao? Thì được sống muôn đời, được cứu độ, được sống muôn đời. Đấy là lý do Thiên Chúa, cái khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa. Đó là câu 16, bây giờ câu 17. Có một cái điểm nào đó Thiên Chúa cũng diễn tả cái khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa đối với thế gian. Một từ khóa, một động từ. Thiên Chúa làm sao?
Chúa sai.
Không, sai tức là sai, là sai người con. Bây giờ Thiên Chúa với thế gian cơ. Thiên Chúa làm sao? Thiên Chúa không lên án thế gian. Đấy, hai cái động từ. Động từ thứ nhất là yêu thế gian, thứ hai là không lên án thế gian. Mặc dù thế gian là tội lỗi, mặc dù thế giới là tội lỗi. Cái từ mà chúng ta dịch là thế gian đó là bởi vì cái từ tiếng Hy Lạp cosmos, cosmos, thì người ta có thể dịch là thế gian, có thể dịch là thế giới, có thể dịch là vũ trụ, nhân loại, tùy theo cái bản văn nhé. Cho nên ở đây thì có lẽ chúng ta dịch là thế giới thì có lẽ chuẩn hơn. Không phải thế gian theo cái nghĩa là nghĩa xấu, không phải là những cái thứ cám dỗ chúng ta như là ba thù, đúng không? Trong đó có cái thế gian là cái thù của chúng ta, ba thù, không phải, mà là cái thế giới mà chúng ta đang sống đó. Cái thế giới có thể có những cái điều tốt lẫn điều xấu. Rồi thì đấy là hai điểm mà cho chúng ta thấy là Thiên Chúa diễn tả được, Kinh Thánh đã diễn tả khuôn mặt tốt lành của Thiên Chúa đối với thế giới tội lỗi, thế gian tội lỗi. Vâng, bây giờ sang câu thứ 6. Đọc Gioan chương 3 câu 15, 16, 18. Thì để có được sự sống đời đời hay để được cứu độ thì cần phải có thái độ nào? Thì chúng ta thấy cần phải có thái độ tin, đúng không? Chúng ta thấy cái từ lặp đi lặp lại đều tin cả. Chúng ta đọc câu 15. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy ở trong cái đoạn này có nói tin vào người. Rồi sang câu 16 cũng có cái từ đó. Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết. Vâng. Cái tin vào người và vâng, vâng, khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Thế tin vào người là tin vào ai đấy? Vào Chúa Giêsu đấy, vào Chúa Giêsu Kitô đấy, là tin vào người ở đây. Rồi sang câu 18. Ai tin vào con của người thì không bị lên án. Vậy thì người ở đây là ai đấy? Không, người đây là Chúa Cha rồi. Tin vào con của người tức là con của Chúa Cha đấy. Cho nên có những chỗ người thì phải hiểu rằng là Chúa Giêsu, có những chỗ người thì phải hiểu là Chúa Cha đấy. Nghĩa là ai tin vào Chúa Giêsu thì không bị lên án. Rồi đây là ba cái câu chúng ta thấy cần phải có thái độ tin. Chúng ta trả lời cái điều đó. Nhưng mà sang cái câu số 7 thì cha siêu cũng muốn cho chúng ta hiểu tin theo nghĩa nào. Tin theo nghĩa nào? Tin là mình chỉ có đọc kinh hay là mình chỉ đọc kinh tin kính, hay là như thế nào? Ngài có nói là chỉ tin suông vào Đức Kitô thì có đủ để được cứu độ không? Thì chúng ta đọc Gioan chương 5 câu 29. Gioan chương 5 câu 29. Để chúng ta thấy có được không? Rồi xin đọc chung nhé. Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Vậy trong đó có hai cái điều gì đấy? Điều lành và điều dữ, nghĩa là chúng ta phải làm. Đức tin thôi, chỉ một mình đức tin thì không đủ. Chỉ tin thôi, tin suông thôi thì không có diễn tả được cái niềm tin đích thực của chúng ta. Và chúng ta có lẽ mở thư của Thánh Giacôbê chương 2, đó là cái đoạn nổi tiếng nhất khi nói về giữa đức tin và việc làm. Giacôbê chương 2 câu 17. Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Cho nên đức tin phải dẫn chúng ta đến hành động. Chỉ còn đức tin mà không dẫn chúng ta đến làm điều lành phúc đức thì đức tin đó chỉ là đức tin lý thuyết mà thôi, suông mà thôi, không có sinh lại kết quả chi cho chúng ta. Đây là một vấn đề thần học lớn giữa giáo hội Công giáo với lại bên Tin lành, tranh cãi với nhau rất lớn về vấn đề này. Và bây giờ thì nói chung hai bên cũng đã thống nhất được với nhau, đó là chúng ta được cứu độ là nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ lòng tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô. Đó là điều mà chúng ta phải khẳng định với nhau như thế. Khẳng định với nhau như thế là chúng ta được cứu độ là nhờ ơn của Chúa, ân sủng của Chúa, cái ơn cứu độ của Chúa ban cho. Và nhờ việc chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, đấy là vế thứ nhất chúng ta phải khẳng định và có một cái giá trị quan trọng. Rồi vế thứ hai chúng ta mới bàn với nhau. Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm việc lành phúc đức, chứ không có nghĩa là chúng ta cứ tin thôi còn chúng ta cứ làm điều dữ, không phải. Chúng ta vẫn phải làm điều lành phúc đức, và chúng ta được mời gọi để kiến tạo ra một cái thế giới trong đó có những điều lành, điều thiện hiện diện. Chúng ta thấy điều đó rất rõ nét trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 10. Tại tôi có soạn cho website của Tổng Giáo phận Sài Gòn cái ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay, thì tôi có nói như thế này, chia sẻ lại cho ông bà anh chị em. Chúng ta được cứu độ nhờ ân sủng của Người, tức là của Đức Giêsu Kitô, của Thiên Chúa, và do lòng tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô. Thế nên chúng ta đừng quá hãnh diện về những điều lành phúc đức mà chúng ta đã làm, mặc dù, cái này quan trọng, mặc dù cuộc sống của người tín hữu phải được thấm đượm bởi những việc làm tốt đẹp này. Nhưng mà chúng ta không phải là vì làm điều này điều kia tốt đẹp mà được cứu độ, không phải. Cứu độ tự nó là một ơn Chúa ban, nhưng mà chúng ta phải sống làm những điều tốt lành là bởi vì chúng ta cảm nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa, cảm nghiệm thấy ân cứu độ của Chúa, cho nên mình cũng muốn làm những cái điều tốt đẹp đó để những người khác cũng cảm nghiệm được tình thương đó và lãnh nhận được ơn cứu độ của Chúa. Vâng, thế đấy là chúng ta đã xong được câu số 6 rồi đấy. Bây giờ chúng ta sang câu số 7 rồi. Vâng, rất nhanh. Đọc Gioan chương 3 câu 19 đến câu 21. Đức Giêsu coi mình là ai hoặc là gì trong những câu trên? Đức Giêsu coi mình là ai, coi mình là gì trong những câu trên? Đức Giêsu coi mình là ánh sáng, ánh sáng. Vâng. Gioan thì Ngài nói Ngài là ánh sáng gì? Ngài nói Ngài là ánh sáng đã đến với thế gian. Rồi, Đức Giêsu hiểu mình là ánh sáng đã đến với thế gian. Ngoài việc Ngài ví Ngài giống như là con rắn đồng treo trên cái cây ở trong sa mạc, ngoài cái hình ảnh đó thì Ngài còn dùng hình ảnh là ánh sáng. Trước đó thì Thiên Chúa dùng cái hình ảnh gì để nói về Chúa Giêsu? Từ nãy giờ chúng ta đọc đấy, bây giờ đọc lại coi, còn Thiên Chúa thì dùng hình ảnh nào để nói về Chúa Giêsu? Xin mở Gioan lại chương 3. Chúa Giêsu nói về mình thì Ngài dùng hình ảnh là ánh sáng. Còn Gioan hay là đúng hơn là Thiên Chúa, khi mà nói về Chúa Giêsu thì dùng hình ảnh gì? Dùng hình ảnh gì mà chúng ta thấy có chỗ nào mà Chúa nói với Chúa Giêsu? Chúa Cha nói với Chúa Giêsu trong Tin Mừng Nhất Lãm đó, Tin Mừng Marco, Matthew, Luca, có hai cái sự kiện mà Chúa nói về Chúa Giêsu, Chúa Cha nói về Chúa Giêsu.
Thưa Cha,
vâng.
Thiên Chúa nói Chúa Giêsu là ánh sáng, Chúa Giêsu tự nói mình là ánh sáng,
vâng,
trong Gioan. Nhưng mà Chúa Cha thì ở trong Gioan thì Chúa Cha cũng nói là Chúa Giêsu thì là sự sống. Tại vì ai tin vào con của người thì sẽ được sự sống đời đời.
Đúng rồi, đúng. Nhưng mà bây giờ có hai cái sự kiện.
Sự thật.
Vâng.
Đức Chúa Giêsu là con đường, là sự thật.
Thì cái đó là Ngài nói. Chúa Giêsu nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Điều đó đúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại hai biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa là biến cố gì với biến cố gì. Trong đó Chúa Cha từ trên trời nói. Vâng, vâng, vâng.
Danh con một Thiên Chúa.
Danh con một Thiên Chúa. Con một Thiên Chúa, cái chữ quan trọng con một Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ trở lại cái câu chuyện Chúa chịu phép rửa đi. Chúa Cha nói cái gì? Đây là để cho
con
cô phía dưới.
Con yêu dấu của ta hài lòng về người.
Đúng rồi. Và đây là con gì?
Con
yêu dấu của ta. Đây là lời
Chúa
của Chúa.
Chúa Giêsu được điển hình trên núi.
Đúng rồi.
Thì cũng nghe lời Chúa Cha phán như vậy.
Đúng rồi. Nhưng mà có sự khác biệt nhau hai cái chỗ đó như thế nào? Thấy nhá. Khó đấy. Khác biệt nhau chỗ nào? Một cái là đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Còn biến cố, biến hình, còn thêm một cái chi tiết nữa.
Hãy vâng nghe lời Ngài.
Đúng rồi, hãy vâng nghe Ngài. Hãy vâng nghe Ngài. Đấy là cái chi tiết thêm ở trong biến cố Chúa biến hình. Tại sao phải nói là hãy vâng nghe Ngài? Bởi vì biến cố biến hình đó được làm trong bối cảnh Chúa chuẩn bị chịu cuộc tử nạn. Và cuộc tử nạn thì các môn đệ thường hay trốn, không muốn nghe Chúa nữa, nói đến cái chuyện tử nạn đấy. Cho nên Chúa Cha nhấn mạnh cái yếu tố đó là phải nghe lời Ngài, phải nghe tiếng Ngài. Vâng. Rồi, thế thì Chúa Giêsu ở đây thì Ngài nói là Ngài là ánh sáng đến trong thế gian. Rồi. Làm sao để chúng ta dễ tin vào Đức Giêsu và đón nhận ánh sáng? Làm sao? Rồi chúng ta đọc lại một chút Gioan, chúng ta sẽ thấy điều đó. Rồi, muốn thấy được điều đó thì chúng ta đọc câu 21 á, Gioan chương 3 câu 21. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Vậy thì để làm sao chúng ta tin vào Chúa, để làm sao chúng ta đón nhận Ngài về phía chúng ta là phải sao? Cái động từ, cái chuyển động về chúng ta là phải sao? Câu 21. Chúng ta phải đến cùng ánh sáng, đến cùng ánh sáng. Tức là phải có sự chuyển động, chứ không phải là thờ ơ, không phải là thụ động, mà là phải đến với Chúa nữa. Dĩ nhiên Chúa kêu chúng ta, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Dĩ nhiên Chúa kêu chúng ta đến với Ngài. Nhưng mà chính chúng ta cũng phải vâng nghe để mà đến với Chúa nữa. Đấy là cái điều kiện để chúng ta. Và thứ hai, cái điều kiện thứ nhất là phải sao? Đấy là điều kiện là đến với ánh sáng. Nhưng mà thứ nhất là phải điều kiện sao? Sống theo sự thật. Đấy. Người sống theo sự thật thì sẽ đến với lại ánh sáng. Còn những người không sống theo sự thật thì họ sợ ánh sáng, cho nên họ trốn đi, trốn Chúa luôn. Vâng, ở đây chúng ta thấy đấy, tiếng Hy Lạp là ekhetai prostophos. Bây giờ chúng ta thấy có cái từ photo đấy. Photo đấy là ánh sáng đấy, phos trong tiếng Hy Lạp. Ekhetai prostophos nghĩa là cái người đó đến với lại ánh sáng, và ánh sáng đó chính là Chúa. Rồi, đây là điều kiện. Rồi, đọc câu 21. Theo bạn, có thể có những người tuy chưa tin vào Đức Giêsu, tức là chưa phải là Kitô hữu, chưa có chịu phép rửa, nhưng đã sống theo sự thật hay không? Họ có thể được cứu độ không? Có những người như thế không? Có không? Chắc là có. Đúng không? Chắc là có những người đã sống theo tiếng lương tâm, sống theo tiếng lương tâm mách bảo, sống theo những gì mà Chúa đã đặt vào trong tâm khảm của họ. Việc là làm lành, lánh dữ, là sống theo những cái điều như thế, sống theo sự thật. Thế thì họ có được cứu độ không? Được chứ. Được. Với Công đồng Vaticano thứ hai thì chúng ta hiểu ơn cứu độ theo một cái nghĩa mở rộng, không chỉ là gói gọn cho những người tuyên xưng niềm tin vào Chúa, tức là qua phép rửa, nhưng mà còn cả những người sống đúng theo lương tâm, phẩm giá và ơn gọi làm người của họ. Cho dù họ có thể thuộc các tôn giáo khác, hoặc thậm chí cũng chẳng có tôn giáo nào, nhưng mà họ sống đúng cái lương tâm, đúng những gì mà Chúa đã gieo vào trong lòng họ, thì họ cũng được chúng ta tin rằng Chúa cũng thương và cứu độ họ. Vâng. Rồi. Thế thì Thiên Chúa cứu độ họ vẫn nhắc lại là Thiên Chúa cứu độ họ là do ân sủng của Chúa nhé. Thì chúng ta hồi nãy chúng ta đã nói có hai cái điều kiện để mà được cứu độ, đó là nhờ vào ân sủng của Chúa, và thứ hai là tin vào Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà đối với những người này thì họ không có tin vào Đức Giêsu Kitô, nghĩa là họ mất cái vé thứ hai rồi. Nhưng mà họ cũng vẫn có thể được cứu độ là do lòng xót thương của Chúa, ân sủng của Chúa. Vâng. Rồi, bây giờ sang câu số 10. Mùa chay là thời gian từ bỏ những việc làm xấu xa, từ bỏ yêu chuộng bóng tối để đến cùng ánh sáng và sống theo sự thật. Bạn thấy mình thuộc loại người ở câu 20 hay câu 21? Thì cái này là chúng ta suy nghĩ về chính bản thân mình. Có lẽ nếu bạn nào can đảm, nếu anh chị nào can đảm thì có thể chia sẻ, nhưng mà cũng không cần. Bởi vì nó có thể là những vấn đề rất riêng tư với Chúa, vấn đề tòa trong. Chúng ta biết mình có thể mình đang thuộc với cái loại người nào, mình với Chúa mình biết cái điều đó.
Thưa cha, khi mà Chúa phục sinh á, thì ở trong Tin Mừng Gioan có viết là vào ngày thứ nhất trong tuần vào buổi sáng, đúng khi rồi, trời chưa sáng, thì bà Maria Magdala đã đi ra mộ.
Vâng.
Rồi tới chương tới câu 19 á, cũng chương đó.
Vâng.
Thì các môn đệ ở trong một cái nhà riêng đó thì đóng cửa lại vào buổi chiều cũng ngày thứ nhất trong tuần.
Vâng.
Nhưng mà theo con biết là buổi chiều thì nó đã qua ngày khác của người Do Thái rồi.
À không.
Thì như vậy thì vâng, có phải là một ngày hay không thưa cha?
Không, người Do Thái bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều. Ngày mới của người Do Thái bắt đầu vào 6 giờ chiều. Nếu mà buổi chiều đó chưa có phải là 6 giờ chiều, chưa sau 6 giờ chiều thì vẫn kể là một ngày, ngày thứ nhất. Có lẽ Tin Mừng, cái ý kiến của chị nêu rất là xác đáng. Tại vì người Do Thái người ta tính từ 6 giờ chiều coi như là bắt đầu một ngày mới. Nhưng mà Tin Mừng có lẽ hàm ý là chưa đến cái 6 giờ chiều. Vâng.
Thưa cha.
Vâng.
Thưa cha, con có thắc mắc là hôm tuần rồi mà chúng con học cha siêu á.
Vâng.
Thì Gioan nói là sau này cái lúc mà Chúa chết rồi á, thì các tông đồ nhớ lại những cái câu kinh thánh và lời Chúa nói.
Vâng.
Để, rồi các tông đồ mới được thay đổi là nhận ra chân lý, phải không?
Vâng.
Nhưng mà theo con thấy là cái lúc mà thành hội thánh được thành lập, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống cho các tông đồ.
Vâng.
Thì ngay tới cái ngày mà Chúa Giêsu sống lại rồi, các tông đồ cũng đâu có vững mạnh gì hơn đâu, cũng vẫn đóng cửa lại sợ hãi và đợi Chúa Thánh Thần ban ơn xuống rồi thì các tông đồ mới dám tung cửa ra mà đi.
Vâng.
Thì là Gioan với Nhất Lãm đâu có trùng nhau cha.
Sau khi Chúa, thứ nhất là chúng ta cùng thống nhất với nhau là với biến cố Chúa phục sinh thì các tông đồ mới có được một niềm tin vững mạnh và được biến đổi để có thể loan báo lời Chúa. Trước đó họ đã rất sợ trong cái biến cố tử nạn của Chúa. Nhưng mà Chúa, chúng ta thấy là Chúa hiện ra rất là nhiều lần. Có lẽ là hàm ý rằng không phải là một lần hiện ra là các môn đệ, các tông đồ đã vững niềm tin đâu. Chắc không phải như vậy. Cho nên Chúa hiện ra rất là nhiều lần và qua rất nhiều biến cố để củng cố niềm tin cho các ông. Và tôi nghĩ rằng là khi mà Chúa thổi hơi, Chúa Thánh Thần thổi hơi đó vào các môn đệ thì lúc đó niềm tin các ông mới thật sự vững mạnh. Trước đó thì Chúa hiện ra nhưng mà các ông vẫn còn rất là nhiều nghi ngờ. Rất nhiều nghi ngờ. Bây giờ chúng ta thử mở Matthew cho tôi một phút. Xin mở Matthew chương cuối cùng. Coi các ông đã còn hết nghi ngờ chưa? Đúng, Matthew chương cuối cùng đó là một chi tiết chúng ta cũng phải ngẫm nghĩ. Chương 28 Chúa về trời đó. Ngay lúc Chúa về trời các ông vẫn còn sao? Rồi, bây giờ nhớ, Chúa hiện ra tại Galilee và sai các môn đệ muôn dân câu 16 này. Đọc xong câu 17 luôn.
11 môn đệ đi tới miền Galilee,
đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.
Khi thấy người, các ông bái lạy,
nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
Đấy, ngay cả cái giây phút mà Chúa sắp về trời rồi đấy mà ông vẫn còn hoài nghi cơ mà. Đó, nhưng mà tin mừng Gioan thì cho thấy là khi mà Chúa thổi hơi cho Thánh Thần hoặc sau đó thì 50 ngày sau Chúa sai Chúa Thánh Thần một cách chính thức đến với giáo hội, thì đó là những giây phút mà các ông bắt đầu có cái niềm tin vững mạnh vào Chúa. Vâng.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Nào ta chúc tụng Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Vâng, tôi xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em. Có nhiều vị ở đây thì đáng bậc là cha mẹ của tôi đấy. Hồi nãy tôi xem trên danh sách sinh năm 1943 đấy, là bằng tuổi của mẹ tôi. Và cũng có rất nhiều đóng vai chú, rồi cũng có nhiều người là anh chị em. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi được cơ hội đến để chia sẻ với tất cả mọi người trong dịp này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.